Nam mô Phật Bổn Sư Ca
Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp phần còn lại của Thiền Sư Ni Trí Thông. Tử Tâm hỏi, Tử Tâm đây là Thiền Sư Tử Tâm. Tử Tâm hỏi, Tử Tâm không thật nhằm chỗ nào tán thán? Nếu tán thán Tử Tâm, Tử Tâm không tướng mạo. Nếu tán thán hư không, hư không chẳng dấu vết. Thử hỏi thế nào nếu nói được chính thấy Tự Tâm? Thưa với đại chúng là thiền sư Trí Thông đến thăm vấn nơi thiền sư. Lúc này Trí Thông chưa có phải là người xuất gia, vẫn còn là một cư sĩ nhưng mà tu giống như quý vị cư sĩ tại gia Phật tử bây giờ ở đây đó, tu chưa xuất gia, rồi nghe danh của thiền sư Tử Tâm nên đến ý kiến. Thế là chúng có nghe không? Nghe được không ạ? Dạ. Thì trong cái lúc nói chuyện nhau qua lại đó thì cái đoạn trước đó chúng ta đã học rồi. Chúng ta học và chúng ta biết rằng sư Trí Thông này có là một bài kệ tán thán ngài Tử Tâm. Thì bài kệ đó chúng ta đã học kỳ trước rồi. Thì sau khi nghe tán thán xong thì thiền sư Tử Tâm mới hỏi lại, hỏi lại sư Ni Trí Thông. Hỏi cái gì? Nói Tử Tâm không thật. Tại vì sư Ni Trí Thông tán thán đó, cho nên ngài Tử Tâm ngài hỏi. Nói hỏi chứ thật ra là cái bẫy, gài cái bẫy, chứ không phải là hỏi bình thường, xem coi có thể mà vượt qua được cái bẫy này không. Tự tâm không thật nhằm chỗ nào tán thán? Nếu tán thán tự tâm không tướng mạo. Nếu tán thán hư không, hư không chẳng dấu vết. Thử hỏi thế nào nếu nói được chính thấy tự tâm? Khó không thưa đại chúng? Ở trên kia thì sư ni tán thán xong, ở dưới này hỏi tán thán gì, là tán thán cái chỗ nào? Khi mà ngài đặt cái vấn đề tử tâm không thật á, là đang nói cái tử tâm nào? Cho nên ngài mới nói là tử tâm không thật thì nhằm chỗ nào tán thán? Đó là cái nào mà cái không thật, tức là cái tên tử tâm hoặc là cái thân tứ đại của tử tâm, cái này nó không thật, nó là huyễn duyên, nó không thật, nó là huyễn mà tán thán thì không có lý. Còn nếu như mà tán thán cái tử tâm không tướng mạo đó thì giống như tán thán hư không vậy. Thế thì cái tử tâm mà không tướng mạo là tử tâm nào? Cho nên chỗ này ngài nói khi thì nói trên cái tướng, khi thì nói trên cái tánh, khi thì nói trên cái giả, khi thì nói trên cái thật, gọi là bảy mà. Mình coi sư đáp nè, sư ni đáp nè. Tử tâm không thật, thật không phải tử tâm. Còn thật là hay, nhảy cái bẫy thật là hay. Cái tử tâm quyển á, cái tử tâm không thật á, thì cái đó không phải là tử tâm. Hay chưa? Hư không không có tướng mạo, diệu hữu không hình dáng. Sau khi chết, tỉnh dậy thấy tử tâm. Quá hay. Và cho nên thiền sư ni cũng hoạt dụng lắm nha, chứ không phải nói thiền sư ni rồi rồi mà gọi là độn căn. Độn căn là ai độn thì căn thì độn căn, mà ai lợi căn thì lợi căn. Bây giờ nếu như ngài nói tự tâm không thật á, thì cái tự tâm không thật đó không phải là tự tâm. Ở đây con muốn tán thán cái tự tâm đó là cái tâm thật cơ. Mà đây còn cái chơi chữ nữa, chứ không chỉ là nói cái tự tâm trên cái danh nghĩa không, mà chơi chữ luôn. Tử là cái con, là người đó. Mà người này là ai? Là tâm, là cái gốc của mình. Cho nên cái giả danh thân tướng hoặc là giả danh ngôn ngữ nó không phải là cái đó. Cái đó không có ngôn ngữ, cái đó không có hình tướng, cho nên con không có tán thán cái đó. Ngài đặt vấn đề đó với con là ngài tự đặt thôi, chứ con không có nói cái chuyện đó. Ý ở đây là vậy đó. Nhảy qua cái bảy cực kỳ hay. Hư không không có tướng mạo, diệu hữu không hình dáng. Nếu mà vào được cái chỗ đó, vào được cái chỗ đó là chỗ nào? Là chỗ chết á. Chết cái gì? Chết cái vọng tưởng, thì vào được cái không hình dáng kia. Cho nên gọi là sau khi chết là sau khi lặng hết, sau khi chết hết các cái tạp niệm, chết hết các cái vọng động, chết hết cái nhị nguyên đối đãi, thì tỉnh dậy mới thấy được cái tự tâm. Cho nên này nói không phải nói tự tâm là con không có nói hòa thượng, thưa phải không? Thật ra thì đầu tiên cũng là tri ân hòa thượng, nhưng mà tại hòa thượng đặt cái bẫy thì con nhảy thôi. Mà con nhảy thì con mới xứng đáng là đệ tử hòa thượng. Chứ nếu mà ngài đặt cái bẫy rồi con nhảy vô trong cái bẫy con chết luôn thì con thể nào là đệ tử của hòa thượng. Còn ngài đặt cái bẫy mà con nhảy qua khỏi cái bẫy, con không chết trong cái bẫy, thì con mới có thể là học nhân môn hạ của hòa thượng. Tử tâm cười rồi thôi, lanh lợi quá, nhảy qua được rồi. Cho nên thiền sư Linh Nguyên lấy cái hiệu không thất đạo nhân để tặng sư. Từ đấy trong Tùng Lâm mọi người đều biết danh. Đó là qua cái cuộc tham vấn này, thấy được cái chỗ nhận và chỗ sống của ngài Chí Thông. Cho nên là các thiền sư đó đều có cái niềm tin, cũng như là có cái động viên khích lệ. Thì từ đó đó sư mới có cái chí, có cái chí hướng sau này là xuất gia. Sư cất ngôi nhà tắm thí ở Bảo Ninh. Mình hồi trước giờ mình ít có nghe bố thí cái nhà tắm, mới nghe vị sư này cất cái nhà tắm bố thí, thì giống như là trên con đường mình đi đó có những cái nhà vệ sinh công cộng đó. Nó thường nó nằm ở mấy cái cây xăng hay là mấy cái quán ăn á. Thì đây có lẽ là sư cũng muốn phục vụ cho nhân dân bằng cách là làm những cái nơi để người ta có thể giải tỏa được những cái nhu cầu cấp bách. Mà ở đây còn thêm một cái ý nữa, cái nhà tắm là cái nơi rửa tắm rửa bụi nhơ cho nó sạch sẽ hết. Thì cái này là ai cũng phải tắm rửa nó mới khỏe. Cho nên là ngài lập một cái công việc mà nó muốn nói lên cái hạnh nguyện. Hạnh nguyện gì? Ở trước cửa có treo tấm bảng đề, một vật cũng không còn tắm cái gì. Cho người ta cái nhà tắm ở trong đó ghi là một vật cũng không còn tắm cái gì. Đây là một cách giáo hóa đó. Như mỗi người mỗi hạnh, mỗi người mỗi kiểu. Mãi trần nếu có khởi lên từ đâu, nói lấy một câu siêu thoát mới có thể vào tắm trong nhà này. Thành thử nói nhà tắm chứ là một cái cách mà để tiếp vật lợi sinh. Chỉ hiểu được cố linh khi kỳ lưng, tức là phải nhận được cái vật linh xưa. Chữ cố là cũ, chữ linh là cái linh tánh, linh giác. Phải nhận được cái chỗ chân thật đó thì mới được kỳ lân. Cho nên khi nói kỳ lân này, mình cũng nhớ cái câu chuyện ngài Thần Tán. Ngài Thần Tán, ngài đệ tử của một vị bổn sư ở dưới quê, nhưng mà ngài xin thầy cho được đi học pháp nơi chỗ của tổ Bá Trượng. Thì học pháp ở chỗ ngài Bá Trượng rồi nhận được tâm yếu mới quay về hầu hạ bổn sư, bởi vì lúc đó thầy bổn sư của ngài lớn tuổi có bệnh, cho nên ngài mới quay về. Thì quay về đúng như đạo thầy trò mà phụng sự cho thầy rất là hiếu thuận. Bữa đó nhân cho tắm cho thầy bổn sư, ngài mới ở phía sau ngài kỳ linh, kỳ linh sư phụ. Thấy dễ thương ha, ngộ đạo rồi đó mà về hầu hạ thầy tổ để báo ơn. Kỳ linh mới dỗ dỗ lên nghe nè, nói là điện Phật kìa nè, điện Phật như vậy mà Phật không sáng. Dám nói vậy đó, có cái điện Phật như thế này dỗ dỗ luôn lên nè, điện Phật như vậy mà Phật không linh. Bổn sư nghe cái câu nói này hơi lạ tai, mới quay ra nhìn. Quay ra nhìn cái ngài đỡ lại câu: tuy không linh mà thường pháp quang. Thầy bổn sư hỏi: ông học ở đâu cái khẩu khí đó vậy? Cái nói: đệ tử nhờ ơn đại sư Bá Trượng. Rồi thôi, ngài bổn sư cũng cười qua loa. Bữa đó ngay cái thời tiết mùa lạnh, cho nên rồi bổn sư của ngài mới ngồi đọc kinh ở ngay cái cửa sổ, mà có lẽ là gió nhiều cho nên mới lấy giấy dán cái khung cửa lại rồi ngồi đọc sách. Đọc sách thì nó có một con ong, nó muốn bay ra cái cửa sổ, mà bình thường nó bay được, mà bữa nay bị dán á, thử nó quen cái chỗ đó, nó cứ bay tới chỗ đó mà nó ra không được, nó cứ vùi vùi hoài ở trong mấy cái tờ giấy đó. Rồi ngài thấy, vừa thấy sư phụ đọc sách mà vừa thấy con ong nó vùi mấy cái chỗ dán giấy để nó chui ra mà nó chui không được. Cho nên ngài nói cái bài kệ tôi không nhớ hết, mà tôi nhớ cái ý thôi, là nói là cái con ong này nó quá ngu si đi, cái chỗ trống không ra mà ngay chỗ bích lắc lại vùi. Nhà ngâm cái chỗ dán giấy, ngay cái chỗ giấy mà lại vùi ở trong giấy, thì đời nào mới ra được cái chỗ hư không thông thoáng. Cái ngài thần tán mới nói chứ cái khẩu khí của ông thật là không phải vừa. Tức là muốn nói là sư phụ cái chỗ chân thật nó không phải vùi trong giấy mà được đâu, tại vì đang đọc kinh mà mượn con ông để nói chuyện nói chuyện khác với sư phụ, quá ngu chui cửa sổ đó. Tức là muốn nói là cái cửa bên ngoài thênh thang không có chung, mà quá ngu là chui cái cửa sổ, mà cái chuột cửa sổ nó bị bích lắp, mà tại sao chui cửa sổ. Cũng vậy, cái thân tâm của chúng ta đó nó như huyễn, còn cái thật á nó không có dựa trên cái hình thức, không có văn bản, không có ngôn ngữ, không có các cái pháp sanh diệt, mà dựa trên cái đó để tu thì cũng không thể nào giải thoát được. Chúng ta cũng thế, quý Phật tử thấy, chư ni thấy, mình tu không biết hồi đời nào. Thật sự ra mình có tu rồi, chứ không phải bây giờ mới tu. Bây giờ mình thấy tu mình thích là mình đã có tu rồi, nhưng mà tu không xong, tu không có tới nơi tới chốn, là bởi vì chúng ta tu lòng vòng, chúng ta tu không có đúng. Cũng giống như bổn sư của ngài thần tán, chúng ta cũng đòi tụng kinh, cũng ngồi thiền, cũng làm các cái pháp sự, nhưng mà chúng ta không có thông được, không có thông được cái gốc của các cái pháp đó. Sở dĩ Phật có nói pháp là vì chúng sanh có mê tình. Sở dĩ có thuốc trị bệnh là bởi vì có bệnh. Cho nên mình uống thuốc là để trị bệnh, mình học pháp là để sửa các cái tập khí của chúng ta. Nhưng mà đôi khi cái học pháp của chúng ta lại không sửa được cái tập khí, mà là thêm tập khí mới. Chúng ta chưa có phá được cái chấp thế gian mà chúng ta còn chấp thêm cái chấp của Phật pháp. Như vậy là chúng ta đi sai với cái mục đích Đức Phật ra đời, hoặc là chư tổ giáo hóa chúng ta. Cho nên nhà thiền cái chủ yếu của nhà thiền là phá chấp. gốc là phá chấp. Nhưng mà nó cũng có một cái nguy hiểm, chúng ta phá chấp mà chúng ta chưa ngộ đạo mà chúng ta phá chấp thì chúng ta giống như đi ở trên đi ở trên cái chỗ hiểm họa này. Người ngộ đạo rồi phá chấp không phạm giới, không có đọa. Còn người chưa ngộ đạo, chưa minh tâm kiến tánh, chưa thành tựu công phu mà phá chấp, phá luật lệ thì đọa lạc. Đó là cái nguy hiểm mà người tu thiền cần phải lưu ý. Cho nên dưới sự giáo dưỡng của Hòa Thượng Trúc Lâm thì tất cả tăng ni ngày xưa cho tới bây giờ theo ngài tu tập đều được nhắc nhở rất là kỹ lưỡng ở trong cái công phu hành trì. Tu thiền thì không có nệ hà các cái hình thức, nhưng mà chúng ta không được giải đãi, không được buông lung, không được phá giới. Tôi cũng thường chia sẻ với lại chư ni và quý Phật tử về cái phong cách đạo phong đó của Hòa Thượng Trúc Lâm là một vị cao tăng tu thiền, dạy thiền, và cái đạo phong của ngài rất là nghiêm chỉnh. Chúng ta thấy Đức Phật hay là chư tổ đều thể hiện được cái ngôn hạnh tương ưng, cũng có những cái câu chuyện, cũng có những hành tung của các vị tổ sư nó khác người, nó mang cái tính là mạnh bạo. Nhưng mà cái mạnh bạo đó là để phá chấp cho những cái đương cơ mà cần phải độ thôi, chứ không phải mạnh bạo với tất cả mọi người. Và mạnh bạo đó lại là cái đường lối chủ trương của quý ngài, không phải. Cho nên chúng ta không thể lợi dụng một vài cái hành vi hay là hành động hoặc là giai thoại mạnh bạo của thiền sư mà chúng ta hiểu lầm cái đường hướng tu hành của chúng ta. Cho nên ở đây đó, ở phần trên khi mà đối đáp giữa ngài Tử Tâm với thiền sư Trí Thông đó, chúng ta thấy rất là rõ, không có phức lắc. Ngài hỏi rằng tử tâm không thật thì nhằm chỗ nào tán thán? Thiền sư Ni Trí Thông trả lời: tử tâm không thật thì thật không phải là tử tâm, cho nên con không có đặt cái vấn đề tán thán hay không tán thán ở chỗ đó. Còn nếu mà tán thán tử tâm mà tử tâm không tướng mạo đó, là cái tử tâm thật đó, thì nếu tán thán như vậy thì giống như tán thán hư không. Không thì không có dấu vết. Tán thán ở chỗ nào, nếu nói được thì mới là thấy được tự tâm. Ngài nói là hư không là không có tướng mạo, nhưng mà diệu hữu thì vẫn có như thường. Diệu hữu là gì? Là từ cái duyên sinh mà nó có giả có, để thành tựu tất cả các cái pháp theo cái duyên tạm đến tạm đi. Và cái diệu hữu là cái năng dụng từ một cái bản tâm thanh tịnh. Đức Phật cũng như các bậc tổ sư có thể thiện xảo tùy dùng mà độ sinh. Cụ thể là gì? Cụ thể là ngôn ngữ là không thật, đạo bổn vô ngôn. Cái chỗ chân thật không phải là ngôn ngữ, nhưng mà ngôn năng tải đạo. Nhưng mà cái ngôn ngữ đó, nó lại có thể chuyển tải được cái đạo lý đó. Thành thử ra chúng ta thấy rõ ràng, nếu như không có ngôn ngữ thì mình không thể nào nhận ra được cái chỗ Phật muốn dạy chúng ta, cái chỗ xả đi các cái mộng tưởng điên đảo để mà nhận được cái chỗ chân thật. Cái chỗ đó nếu mà không dùng ngôn ngữ để nói thì làm sao mà tu. Nhưng mà thiền sư nó rất là thiện xảo, đa năng. Nói xong rồi sợ người ta kẹt, cho nên là nói xong là phế liền, nói xong là phá liền. Đó là cái cách đặc biệt của nhà thiền. Phá nhưng mà không phải phá để cho mình ngơ ngẩn, không phải phá để cho mình mít lối, mà phá để cho mình có thể vào cho nó đúng chỗ, đúng nơi. Cho nên ở đây Ngài nói là cái diệu hữu nó không có hình dáng, nó không hình dáng nhưng mà nó vẫn có, nó có theo duyên sinh. Cũng như không, không tướng mạo, giống như tánh không của các pháp. Các pháp tánh thật của nó là tánh không, nhưng mà duyên sinh thì giả có. Tuy là tánh không nhưng mà nếu chúng ta khởi vọng tưởng thì nó có. Nó có theo cái luật nào? Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Cho nên đừng có bao giờ mà cãi nhau là như thế. Hả? Cãi nhau thì sẽ cãi nhau, bởi vì bên đây mồi thì bên kia châm. Cái pháp duyên sinh là như vậy. Cái đó là một cái bài học, mà cũng là một cái nguyên tắc, một cái bủ bối để chúng ta tu tập. Cho nên nói về các pháp duyên sinh không phải là nói giáo lý để chúng ta học chơi cho biết, hoặc là học cho có cái hiểu về cái kiến thức, mà nó là một cái phương tiện để tu hành. Sở dĩ mà Phật nói các pháp hay là 12 nhân duyên, cái này có thì cái kia có, rồi đi cái chiều hoàn diệt là cái này không thì cái kia không, để chi? Để chúng ta mới chấm dứt, mới chặt đứt cái mắt xích của 12 nhân duyên. Thử ra nói gì nói à, muốn mà ổn là phải xả thôi, tức là phải chặt đứt thôi. Chặt đứt, nhưng mà quý cô đừng có nghĩ mình chặt đứt là mình sống mất hết nhân tình, mất hết lòng từ bi. Giờ đây là người ta đói, mình nói ôi đói cũng không có thiệt, thôi ráng chịu đói đi. Cái đó thì không phải là cái chặt đứt mà Phật muốn nói với chúng ta. Cho nên là mình thấy rằng Phật phá chấp cái hệ Bát Nhã đó là Phật giảng 22 năm. Trong ngũ thời giáo đó, cái thời Bát Nhã là cái thời giảng lâu nhất. Đủ biết là phá chấp là khó nhất. Cái trình bày chân tâm Phật tánh là cái hệ là Hoa Nghiêm là có 21 ngày, rồi A Hàm 12 năm, rồi Phương Đẳng 8 năm. Phương Đẳng là trình bày giáo lý đại thừa, trình bày cái chỗ chân tâm rồi đó, 12 năm. Rồi sau khi 12 năm trình bày cái chỗ chân tâm, rồi 22 năm trình bày Bát Nhã. Quá nhiều luôn á, gấp đôi người ta đó. Rồi tới Pháp Hoa Niết Bàn, Pháp Hoa cũng có 8 năm thôi. Niết Bàn là có một ngày một đêm thôi. Thì chúng ta đủ biết rằng là phá chấp không dễ chút nào. Nhất là quý cô mà nhập thất á, với cô tưởng đâu mình sắp thành rồi đó, còn chút xíu nữa thành à, mà đều ăn trộm nó tới gõ cửa hơi rung. Thấy gì con cũng bỏ được hết, bỏ được hết, giờ con khỏe lắm rồi, tâm con yên tịnh, mà ăn trộm lại gõ cửa rung à. Chúng ta mới thấy là cái chấp này không biết nó ăn ở đâu á, mà khó thiệt. Cho tới bây giờ mình thấy mình cũng thua, thua lên thua xuống, té lên té xuống mấy cái anh ngã chấp đây, ngã chấp ngã ái rất là nặng nề. Thành thử ra học thiền á, có nhiều người thấy thích, nhưng mà có nhiều người thấy sao nói cái lý gì đâu đâu. Nó không phải đâu đâu, nói thiệt, nói thiệt, nhưng mà tại vì mình sống không thiệt cho nên nói tới nói cái thiệt cái mình làm như nó xa quá, mình nghe không có vô. Cô nói xa xôi nó không thực tế. Thực tế là cái gì? Thực tế là cái sai, thực tế là cái mê lầm, chứ không phải thực tế là cái đúng. Đã. Mà mình quen sống với cái mê lầm rồi, cho nên khi mà thiền sư nói cái gì mình cũng nghe ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng là thứ nhất không quen nghe, thứ hai là chưa có sống được. Cho dù mình có quen nghe mà mình chưa sống được mà mình nói theo thì cũng không có đúng. Cho nên đối với thiền sư mà nói theo cũng khó nói lắm. Nói theo cái tự nhiên sẽ làm cho mình mấy cái câu nữa là mình sẽ bế tắc liền. Tại vì quý ngài thử người rất là lanh lợi, rất là thiện xảo, nhạy bén. Giờ nên mình nói theo cũng nói được chừng lần hai lần, nói tới lần thứ ba là thế nào cũng bị ăn đòn, không nói theo được. Thì ở đây là đang bẫy thả bẫy từ hồi cái đầu mình thấy là như là trong 12 giờ nhằm chỗ nào an thân lập mạng đó, là Hòa Thượng Tử Tâm đó luôn luôn mà văn bẫy cho ngài Trí Thông phải là trình bày được cái chỗ sống bình nhật của mình. Cho nên đại chúng mới thấy á, khi mà nêu những cái điều này ra, mình được thầy tổ giảng dạy rồi mình truyền đạt lại cho nhau nghe thì cũng trên kiến thức rồi, chứ trên cái thực tế cái chỗ nhật dụng của mình nó không có tới. chỗ nhịch dục của mình vẫn còn là thị phi đối đãi. Thưa có đúng không? Người nói cũng vậy, người nghe cũng vậy. Chúng ta chưa có sống được ở cái chỗ này, mà thiền sư thì sống được. Cho nên các ngài thật sự là tự tại. Hoặc dùng của các ngài hết sức là linh lợi, bởi vì đó là cái chỗ sống thật của các ngài. Và cái đó cũng là một cái phước báo của người xưa đó. Khi mà tu tập thì cái định hướng, cái chuyên nhất của thiền sư thở xưa nó rất là rõ ràng và nó tập trung, chứ nó không có tạp nhạp như chúng ta, không có phân tâm như chúng ta. Chúng ta bây giờ phân tâm tạp nhạp, rồi đưa tới cái giờ khắc chuyên tu á, thì chúng ta cũng không đủ cái bản lĩnh để mà đối diện với chính mình. Đó là cái giờ nào? Bây giờ mình nói phân tâm tạp nhạp là chẳng hạn như mình làm công việc là hành đường, trị nhật, cuốc đất, trồng khoai, mình phân tâm tiếp duyên. Nhưng mà tới giờ ngồi thiền nè, không có ai làm phiền mình, thì mình lại sao? Giờ đó mình lại bị cái gì? Đó, quý cô thấy hồi sáng quý cô ngồi thiền đó, trong một giờ ngồi thiền chúng ta thanh tịnh được bao nhiêu, còn lại bao nhiêu phân chia ra thôi. Thì cái giờ đó ai cấm mình tu? Người ta mời mình tu mà. Người ta còn dành hết bao nhiêu là cái cái thuận lợi, thuận duyên để cho tập trung vào cái việc hạ thủ công phu tu. Nhưng mà mình có tu được không? Cô thấy khó ghê. Đó là cái thời phá chấp đó. Hết đau chân thì tới buồn ngủ, hết buồn ngủ thì tới vọng tưởng. Nó rắc rối ở trong đó lắm, rất là khó khăn. Mà ngay trong khi tu cũng không có xả ngã được nha. Ngay khi cái ngồi tu là cái giờ mà mình nguyện đó, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn đó. Mà cái giờ đó ai làm cái gì mình không vừa ý là mình cũng phiền não. Tu mà cũng dễ phiền não lắm á, chứ không phải là tu mà cái lúc đó là dễ tỉnh thức. Ngay cái khi ngồi thiền là cái lúc lẽ ra phải tỉnh thức tốt nhất, tỉnh thức mạnh nhất, thì chúng ta lại phiền não dễ nhất. Ví dụ như mình đang ngồi vậy mà ai lỡ đàm rớt đồ một cái rầm, cái mình nói không thấy người ta ngồi thiền sao vậy ta. Đây người ta gọi là kẹt pháp á, chấp pháp á. Ta ngồi thiền đó nha, đừng có mà lộn xộn á, tội chết à. Mình không biết ai tội, nhưng mà mình tự mình bày vẽ như vậy đó. Đó là có những cái vi tế. Và như chúng tôi nó có những cái khó khăn trong cái cuộc sống thiền sinh. Như cái luật á, cái luật của giám của ngồi thiền là khi thiền sinh buồn ngủ á, thì giám thiền phải sao? Phải thức. Thức bằng cách là gì? Xin thỉnh đánh nè, rồi giám thiền đánh đặng thức tỉnh vậy đó. Một lần hai lần là nhiều khi cảm ơn, nhưng mà lần thứ ba mà đánh hoài là tự nhiên thấy sao? Phiền não. Bộ giai chùa sao đánh hoài? Giai chùa chứ gì, không giai chùa mà đánh hoài thì phiền não. Phiền não có khi sao giám thiền đi ngang cái tự nhiên trong tâm là nó phiền não trước, là thấy cái bóng giám thiền tới. Tại vì mình nó cũng có cái tướng gì, nó cũng có cái tướng ngủ gục. Nhiều khi mình không gục nhưng mà nó có cái tướng ngủ gục. Thật sự ra mình ngồi thiền mình cũng không kiểm soát được cái tướng của mình, thưa đại chúng. Mình không có biết, cái người ngoài người ta mới thấy, còn mình làm sao không thấy. Cho nên như hồi sáng mình đi giám thiền đó, thì thật sự ra đó chư ni ngồi thì chư ni ngồi với những cái dáng đó là mình đã thấy là mình đang ngồi thiền mà. Nhưng mà có những lúc nó nghiêng, mà quý cô lớn tuổi cho nên là cái mức độ nghiêng nó nhiều lắm. Cái vấn đề lưng cong thì thôi đã đành, già rồi thì lưng tôm nó phải cong, cái đó không sửa. Nhưng mà nghiêng nhiều như vậy là lát nó mỏi chết cái vai đi, mỏi lắm. Nghiêng dày không biết làm sao hiểu, nghiêng dày lại gõ này thì cũng không hiểu là ủa cô gõ này là nó cao hay thấp. Mình không biết sao gõ rồi nâng lên cũng khó. Hoặc là quý cô không phải nghiêng cái vai mà quý cô nghiêng người, nghiêng dày thì mới lấy cái bê đẩy qua. Bên nam cũng vậy, bên nam cũng có nghiêng á. thử để cho nó có một cái giúp đỡ hết cho đạo tràng. Tôi sử dụng B, sử dụng B là tôi có thể giúp luôn cả bên Nam. Tôi dùng B để mà tôi gạt qua. Đó. Thì cái gọi là cái sự hỗ trợ tương lân trong đạo đó là cảnh tỉnh. Ngồi thiền mà ngủ là mệt lắm đó, thưa đại chúng. Ngồi tỉnh nó khỏe chứ ngồi mà buồn ngủ đó, là chư tổ nói giống như đi trong hang quỷ đó, mệt lắm. Thì cho nên là phải cảnh tỉnh. Thì ở trong nhà thiền mỗi lần mà dám thiền mà người ta để cái bê lên vai mình, người ta cũng không có để mạnh đâu, người ta để nhẹ vô là ta báo là tôi thấy cô ngủ gục đó. Thì cái người được báo đó mới là chắp tay xá. Xá cái này chưa có cảm ơn đâu, xá cái này là xá thỉnh đánh. Và cái phép mà thỉnh đánh nó rất là hay. Xá thỉnh đánh, xá xong rồi phải nghiêng đầu qua một bên, tay kéo vai xuống trịch qua, rồi cái vị giám thiền kia mới đánh. Thì cũng phải biết cách đánh, đánh cho đúng ngay chỗ cái sớ thịt nè, đừng có đánh ra ngoài này trúng xương đau, hoặc không đánh vô cổ, đánh ngay đây. Nhịp 2 tiếng đánh 1 tiếng. Đánh xong rồi thì thiền sinh mới sao? Chắp tay xá cảm ơn. Đúng của nó là vậy đó. Thì cũng có khi làm đúng vậy, có khi tới nơi là không có ngủ nha, đừng đánh. Mà tại vì không biết, có một số cô làm như hơi trạo cử, hơi lắc lắc vậy nè, hơi lắc lắc. Với lại mình thấy như thế này, không biết là do chói mắt hay sao mà rất nhiều vị nhắm mắt. Phật tử nam nhắm mắt nhiều hơn Phật tử nữ. Có lẽ là ngồi ở phía bên hành lang nó sáng quá, chói. Nhắm mắt mà phải ngồi thẳng băng thì không bị hồ nghi. Chứ nhắm mắt mà đung đưa như vậy là thế nào cũng bị rình thôi. Mà quý vị rất là hay. Quý vị đung đưa, nhắm mắt đung đưa, nhưng mà tôi đi tới có lẽ nghe cái hơi gió là sao tôi đi tới mở mắt ra dòm. Không có ngủ à nha. Thành thử ra trong cái tu nó cũng có cái rình rập nhau lắm. Nó không có thông dong tự tại miếng nào đó. Nó không có thông dong. Còn có cái chuyện mà giám thiền đó, ở trong thiền viện đó, nó cũng nhiều cái sự cố đó. Rồi như ở đây thì có một số Phật tử đó biết cái thể thức, cho nên khi mà chúng tôi để cái bê vô nhẹ, thực ra tôi cũng đâu có đánh, tôi chỉ để bê vô thôi. Tôi để bê tôi nhắc vô, hoặc là quý vị nào méo tôi chỉ lấy bê tôi sửa thôi. Còn quý cô mà ngủ gục thì tôi chỉ để bê nhẹ vô, chưa gọi là đánh đâu. Chưa, cũng sợ. Cũng sợ là bến bờ chưa đến mà nửa chừng lại rơi. Cho nên cũng không dám làm cho quý cô phiền não, chỉ để nhẹ nhẹ. Có nhiều vị khi mà tôi rút bê lên thì chắp tay xá. Đó là cũng có biết được cái nét đẹp của thiền sinh trong khi tọa thiền. Nhưng mà có nhiều vị thì làm thinh. Không biết là chịu hay không chịu. Mà coi như ngồi làm thinh rồi cái liếc lên dòm cái là mình cũng sợ. Cho nên là chúng thấy đang lúc tu tập đó, mà cái ngã nó cũng chọi đầu đó, nó cản trở không cho mình yên ổn, chứ không phải đơn giản đâu. Thử nói lý cái này mà còn xa xôi lắm. Đi vào trong cái buổi tọa thiền đó mà không phải dễ dàng gì để cho nó yên tĩnh. Ở trong lúc này đâu có ai nói ai tiếng nào, không ai nói ai tiếng nào, chỉ có cái tướng của mình ngồi nó chưa có ổn, rồi bạn mình sửa cho mình, hoặc là những vị có trách nhiệm sửa giùm mình. Mà đôi khi mình bất an là mình phản kháng luôn. Thử ra cái phần tu tập nó là xương máu đó, thưa đại chúng. Tôi mới hiểu, tôi thấy cái ngũ thời giáo Phật sau khi mà nghiên cứu thấy hay. Biết bát nhã thì đâu có gì, cứ là cái gì cũng không. Năm ấm vốn không, ngũ uẩn không thật, rồi tứ đại cũng dây không, cho đến là các pháp tứ đế 12 nhân duyên cũng không. Vậy mà 22 năm Phật nói cái gì dữ vậy ta? nói thì nói có nhiêu đó, nhưng mà mình tu không được, mình tu không được cho nên nói hoài. Nên tôi mới cảm khái cái câu của Hòa Thượng Ân Sư á, khi mà Ngài lên chân không, Ngài tu, Ngài tu trải nghiệm, Ngài cũng biết nó cay đắng, Ngài mới nói là một bài Bát Nhã học hoài không thuộc, con đường độc hành đi mãi không cùng. Hay hai cái câu đó là xương máu đó, chứ không phải mà khơi khơi mà nói câu thán. Cái bài Bát Nhã mà Ngài nói không thuộc, biết đúng là chúng ta không thuộc, không thuộc. Cho nên cứ phiền não tới phiền não lui mà toàn là những cái chuyện không có. Và cái những cái điều này chúng ta gặp nhau, chúng ta cũng chia sẻ không biết bao nhiêu mà nói rồi. Thế nhưng mà chúng ta cũng vẫn chưa có tỉnh được, vẫn còn mê mê vậy đó. Nên là mình làm như nửa tỉnh nửa mê, chứ không phải là mình tỉnh hẳn mà cũng không phải mê hẳn. Cái dạng của mình nó mới khó trị. Một là mê, mê cho nó ra mê đi. Hai là tỉnh thì cho nó ra tỉnh. Mà mình nó cứ bao hồi tỉnh bao hồi mê. Cho nên hồi mê á thì mà nói mình tỉnh thì mình không chịu, mà tới hồi tỉnh là nói mình mê mình không chịu. Thành thử nói hồi nào mình cũng không chịu hết, hồi nào mình cũng cừ được hết trơn. Người tu mới khó lắm vậy đó. Nên thưa với đại chúng, nhất là chị em xuất gia của chúng ta đó, công phu của chúng ta nó không tính bằng năm tháng hay là giới lạc. Công phu của chúng ta tính bằng sự thảnh thơi an lạc, tỉnh thức ở trong tâm của chúng ta. Cái công phu tính bằng cái đó. Mà tính với ai? Tính với Diêm Vương chứ tính không phải tính với ai. Nếu mà an lạc, nếu mà tỉnh thức thì ra khỏi trầm luân sinh tử, thì khỏi gặp Diêm Vương, khỏi đối chắc. Còn nếu không thì xuống đó đối chắc, làm việc với đó. Mà ở dưới đó là họ tính mình bằng cái tâm, chứ họ không tính mình bằng cái tướng. Họ đâu tính cái đầu tròn áo vuông của chúng ta. Cho nên cái việc tu hành không phải là bây giờ phải tu nha, hay là không phải tu nha, chuyện sống chết nữa đó. Và chúng ta mà cứ phiền não hoài không có chuyện không đâu, mà chúng ta cứ tính theo năm tháng là tính tuổi hạ là thôi, như coi như mình dí đời mình vào đường cùng luôn, không cách gì mà chúng ta cứu thoát mình. Nói chi tới cái việc mà lợi sinh vì hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bản hoài, cái chuyện đó là không biết chừng nào mới làm được. Hoặc là mình chưa tu xong mà mình nói, mình khuyên người này người kia, thì cái đó cũng chỉ là dối thôi, dối mình dối người. Càng thêm mà nó bế tắc, không có cái lợi ích. Cho nên đối với cái việc tu tập á, nó còn hơn cả hơi thở. Hơi thở là trong một đời, cái việc tu tập là đời đời. Chừng nào mà xong rồi mới được yên, chưa xong là chưa được yên. Cho nên trong kinh A Hàm đó, Phật mới nói, hỏi mấy thầy tỳ kheo á, mấy ông có ngủ được không? Hỏi câu đó là không phải ngủ giấc ngủ của mình bình thường, nhưng mà mình thì mình cứ nghĩ là mình ngủ theo cái kiểu sinh học của mình. Mình ngủ được thì mình vui vẻ, bữa nào mình ngủ không được mình rầu rĩ. Mình ngủ không được thì mình làm gì, mình ngủ không được thì mình đi kiếm lá nhân lòng mình nấu mình uống cho mình ngủ. Chứ đâu phải mình ngủ không được mình đi diệt ba con rắn tham sân si. Trong khi Phật nói đó, chỉ khi nào mà trong tâm hết ba con rắn độc đó, các ông mới có thể nằm yên mà ngủ. Rất là rõ ràng như vậy. Nên điều này mình kiểm chứng dễ lắm nha thưa đại chúng. Hôm nào mình có việc trong chùa, hoặc là trong cái thất của quý cô đó có cái việc, thì mấy cô khó ngủ lắm, bởi vì mấy con rắn nó đang làm việc, ngồi tính cái này cái kia. Cái đó là tham, tham việc, hoặc là si, suy nghĩ hết này tới kia mà toàn là những chuyện không có, là si mê. Cho nên là chúng ta không ngủ được. Mà chúng sanh không ngủ được, không có bao giờ mà bình thản với cái chuyện là chúng ta phải trị liệu theo cái cách Phật dạy. Chúng ta không sợ ban rắn đó, chúng ta chỉ sợ là mắt chúng ta không có ngủ được thôi. Cho nên là đi kiếm thuốc uống để ngủ. Cái cách thức của chúng ta là luôn luôn đi theo con đường ngược lại với Đức Thế Tôn chỉ dạy, ngược lại với lại chư tổ chỉ dạy. Cho mình sợ chết thế đại chúng, mình sợ bệnh. Mà cái bệnh á, mình mới vừa đọc lại trong sử 33 vị tổ á, cái bệnh không có cái hay lắm đâu. Nếu nói trên còn cái sinh diệt á, còn trên cái nhân quả, cái bệnh nó cũng quý lắm á. Tôi nói nghe nó ngược đời. Mình đọc lại trong sử 33 vị tổ Ấn Hoa đó, tới vị thứ 25 là tổ Bà Xá Tư Đa. Ngài gặp vua Thiện Đức, thì vua rất là kính trọng tổ. Vua này ở Nam Ấn, tổ được sư phụ dạy đi xuống Nam Ấn, tại vì ở chỗ sư phụ có nạn. Sư phụ của tổ Bà Xá Tư Đa là tổ sư tử. Ngài truyền pháp cho Bà Xá Tư Đa xong, ngài mới nói con nên đi nhanh vì chỗ này sẽ có nạn, đi xuống Nam Ấn đi. Thì khi mà tổ Bà Xá Tư Đa xuống Nam Ấn, thì vua Thiên Đức là một vị minh quân mộ Phật pháp, cho nên vua mới đón tiếp tổ rất là cung kính. Sẵn đó vua mới hỏi một cái việc trong gia đình. Vua mới nói là bạch thầy, con có hai đứa con. Thái tử đầu của con tên là Đức Thắng, rất là mạnh khỏe nhưng mà nó hung dữ vô cùng. Còn thái tử thứ hai đó thì hiền lành, mẫu mực, biết cung kính Tam Bảo, nhưng mà nó bệnh con thấy sợ luôn á. Bệnh mà không có thuốc nào mà không uống nhưng mà vẫn không hết bệnh. Thì thái tử mà, cho nên là được chăm sóc vô cùng kỹ, chứ đâu có phải là như mình cù bơ cù bất. Nhưng mà sao á, càng cho uống thuốc nó càng bệnh, mà nó rất là hiền lành, biết tu tập nữa. Con không hiểu tại sao. Thì ngài Bà Xá Tư Đa ngài trả lời đó, đại vương không biết đó thôi, chứ nếu đại vương biết á thì đại vương sẽ mừng cho thái tử, bởi vì nhờ thái tử có phước á mới được bệnh vậy. Ông vua ông đứng luôn, không biết là tại sao mà ngài nói. Ví dụ như nói nhân quả, như đời trước nó cũng tạo cái nghiệp ác gì á, cho nên bây giờ phải chịu bệnh. Hay chuyện này vua có nghe, mà trong khi đó thì tổ lại nói là thái tử nhờ tạo phước điền, phước nhiều lắm cho nên mới được cái bệnh đó đó. Ông vua ngạc nhiên đó, con không hiểu. Thì tổ mới nói đó, như thế này thưa đại vương, có những cái trường hợp đó trong đời quá khứ, vì đó tạo những cái nghiệp ác cùng hung cực ác mà phải đọa vào địa ngục hay là ngạ quỷ, tức là đọa vào ba đường ác. Nhưng mà cũng có khi người đó tạo phước lành, nghiệp thiện. Thì bây giờ chiếu theo luật nhân quả đó, thì có phước thì hưởng phước, mà có tội thì phải chịu tội. Mà bây giờ do cái phước nó nhiều quá, nó lớn lắm, cái quá trình mà gây dựng phước báo á, nó càng ngày nó càng nhiều hơn. Cho nên thay vì cái tội này á, phải đọa địa ngục, phải chịu cái khổ trong địa ngục trải qua một thời gian rất là lâu xa, thì nó dồn lại hoặc là nó giảm đi, nhờ cái phước kia nó gia giảm đi, nó làm nhẹ lại, cho nên chỉ dồn lại. Thay vì bệnh ít thì phải bệnh nhiều, hoặc là suốt đời cứ bệnh hoài, vừa bệnh vừa làm việc, vừa bệnh vừa làm việc, để trả cho hết, đổ cho hết bệnh tật, để đời này xong rồi thôi khỏi đọa địa ngục. Cho nên như vậy là có phước. Thành thử ra chư ni ai bệnh nhiều xin chúc mừng. Quý Phật tử cũng vậy, khi mà mình ăn hiền ở lành, mình tu tập không mà mình bệnh quá bệnh thì biết rồi, trả dồn đó, trả dồn đời này xong rồi thôi. Mình không có phải mà đọa vào những cái đường chúng sinh mà không có cách nào để mình tu hành. Còn bây giờ mình làm thân người, tuy là bệnh nhưng mà mình tu được. Mình bệnh tu tu, mà tôi thấy hình như bây giờ cả hội chúng mình là hình như vừa bệnh vừa tu đó. Ai trong người cũng có bệnh thế phải không? Tất cả chúng ta đều vừa bệnh vừa tu, bệnh thì bệnh mà tu thì tu. Nhờ có thân mới tu được, mà cũng nhờ có bệnh nên mới chán cái thân tứ đại này.
không có còn cái gì mà mê đắm hết. Chứ thật sự ra nếu không bệnh là mình mê lắm đó, thưa đại chúng. Không bệnh là mình tính toán chuyện trăm năm, rồi mình tính là lên ngôi đế vương, rồi mộng đồ dương, mình làm đủ chuyện trên đời này. Mặc dầu là cuối cùng mình cũng chết, nhưng mà mình sẽ làm tưng bừng, mình sẽ làm như khùng như điên. Rồi mình chết mình bỏ lại hết. Đâu bỏ, mình mang theo chứ. Mình mang theo cái nghiệp, mình mang theo cái tiếc nuối. Tại vì đồ đạc mình, tài sản của mình, mình nghĩ là nó thiệt mà. Cho nên là lúc đó là mình tạo tác rất là nhiều. Còn khi bệnh vậy là trong lòng mình không có nghĩ gì hết. Thì cái bệnh đổ xuống rồi cái là buông một cái rụp luôn. Cho nên nghĩ đến thân chẳng cầu không bệnh, thân không bệnh thì tham dục càng sanh. Rất là hay. Và những cái câu dạy chí lý, đây là thành phần bệnh nhân không, cho nên nghe câu này thích lắm. An ủi, mà không phải an ủi đâu, là chân lý. Chân lý thôi. Chứ quý cô đừng sợ bệnh. Có những cái bệnh mà mình uống thuốc chơi vậy thôi chứ đâu có hết. Thật ra ở đây đối với chị em mà huynh đệ sống ở đây, bác sĩ đến nhiều lắm, bởi vì người ta cũng thấy mình tu, người ta thương, ta đến là người ta giúp giùm khám bệnh cho thuốc. Chị em uống bệnh. Rồi có khi huynh đệ xin đi Sài Gòn, nói thuốc ở đây cũng uống không hết. Tôi nói xin thì cho, không cho huynh đệ buồn, mà tôi bảo đảm không hết bệnh đâu. Tôi vậy giờ tôi cũng bệnh mà. Tôi uống bệnh tôi cũng uống thuốc, tôi cũng làm đủ văn bản, bài bản ở đâu làm tới đó. Bệnh nhưng mà sống thì sống, cũng vui vẻ, đâu có sao đâu. Và cái quan trọng đó là mình đừng có ham phải sống cho tới bao nhiêu tuổi. Mình bị cái ấn tượng này nè, mình bị không biết cái khuôn này ai giao cho mình, mà mình nghĩ rằng mình phải sống tới 60 tuổi thì mình chết được phục nguyện là hưởng thọ. Mình cảm thấy mình hài lòng hơn là nếu mà mình trên 59 tuổi mình chết thì mình sẽ bị là sao, hưởng dương. Trời ơi, mình cũng trả treo, mà trả treo với ai mình cũng không biết, nhưng mà trong lòng mình luôn luôn mong mỏi vậy đó. Mình có những cái chấp nó mắc cười lắm, nó là chấp chứ gì đó, nhưng mà mình vẫn chấp nên mình không có thống khoái, mình không có cảm thấy là chết hồi nào cũng được, sống hồi nào cũng được. Là mình kẹt ở mấy cái chỗ mà không biết cái đó ai lập ra thì mình không biết. Chứ rồi chư ni và quý Phật tử nhớ là tổ sơ tổ Trúc Lâm mình sống có được hưởng thọ không? Chết năm mươi mấy tuổi thì năm mấy tuổi mà giờ người ta mà bất diệt luôn á. Nói về cái tâm tánh bất diệt thì không bàn, nhưng mà nói về cái danh bất hư truyền nè, nói về cái công đức nè, thì người ta sống xứng đáng. Còn ngài Pháp Lo còn bớt hơn nữa, có 43 tuổi à. Mà ngài là cái tổ sư mà cái vụ điệp đàn, điệp độ, điệp truyền giới mà lập cái sổ bộ tăng ni cho mình á, tổ chức giới đàn là ngài Pháp Lo đấy. Sống có 43 tuổi à. Ngài mà sống hơn nữa chắc tổ chức còn nhiều thứ hơn nữa. là mình còn phải vô ở trong tất cả những cái mẫu nghi đó còn nhiều hơn nữa. Cho nên là chị em mình đừng có sợ gì hết trơn á. Mà chính cái không sợ là cái hành thâm bát nhã, là cái thấy như thật về bát nhã. Bây giờ cái chuyện sống chết thật ra là do duyên, mà làm sao mà mình biết được. Hồi xưa mình cũng hay nói, bây giờ nghĩ nói chơi cho vui, mà chơi mà không trúng thì thôi không thèm nói nữa. Là mong là sao mà mình mất cho nó tỉnh táo, hoặc là nó nhanh một chút, đừng có kéo lê thê. Mình nghĩ ủa mình nói đó nói với ai vậy? Rồi nó được hay không? Nó được thì sao? Nó không được thì sao? Mình có thể chủ động được không? Tất cả đều không có dính gì hết. Vậy mà mình vẫn đầu tư, mình vẫn lo hoài, lo về một cái chuyện không bao giờ lo được. Vậy mà cứ lo hoài, cho nên mình thấy mình phí sức. Chứ tổ không bao giờ phí sức, không hơi nào mà mất sức như cái kiểu đó. Cứ sống tự nhiên, nó muốn gì nó muốn, tại vì cái này không phải của mình. Đó. Cái tử tâm không thật thì thật không phải tử tâm, cho nên không có vấn đề gì á. Còn nếu mà tỉnh dậy mới thấy tự tâm là con chết hết rồi. Chết hết cái gì? Chết hết cái điên đảo, chết hết cái vọng tưởng đó. Sống cho nó khỏe cái thân tâm của mình. Thì sao mà phải lao lự thân tâm dữ vậy? Thưa phải không? Duyên sinh mà đến đây thì bây giờ may quá gặp Phật Pháp, hiểu được Pháp duyên sinh thì thôi trả duyên về cho các duyên, trả duyên về cho chúng duyên. Chứ tao không có lạm dụng nó vậy đó. Này là của duyên, trả lại cho duyên. Không phải là của mình thì thôi tao không có miễn cưỡng mưu cầu làm chi. Được như vậy thì quá quá khỏe luôn. cho tới chết và bệnh mà không sợ thì ai câu thúc mình được. Giờ mình chỉ ngán bệnh với chết thôi, phải không? Chúng ta xuất gia nè, tài sắc danh thực thì bây giờ xin nguyện là bỏ đi, nhưng mà mong cho con được sống cho nó khỏe mạnh chút để tu. Tu là sao? Tu là đừng có sợ cái đó thôi, chứ không phải là tu. Đó, giờ quý cô cũng lên chùa, cũng ngồi thiền, cũng tụng kinh đó, nhưng mà được cái gì làm sao không biết. Chỉ có quý cô biết thôi. Quý cô xả chấp được bao nhiêu, trí sáng bao nhiêu thì cái đó là mình biết thôi, chứ người ngoài làm sao biết. Cũng có thể biết mà biết chút chút thôi, biết qua cái hiển thị cuộc sống á. Sống mà gì đó, sống là thương mà lòng chẳng vấn vương. À, cái kiểu đó là vậy đó, thì hiển thị được. À, cái bài đó nó hay lắm, mình không nhớ hết. Nó hiển thị được cái tâm thanh thản, cái tâm mà vô quái ngại của chúng ta. Mà cái tâm vô quái ngại nó phải từ nơi cái công phu buông xả được. Công phu mà chúng ta chiếu kiến ngũ uẩn hay không. Ở đây thì gọi là cái tử tâm mà chân thật đó, không có tướng mạo, nhưng mà nó có cái diệu hữu đó. Cái diệu hữu là cái dụng của mình, và cái gan của các vị ngộ đạo là chết rồi vẫn đi vào đời nữa. Mặc dầu là đời khổ, mà ngài không khổ thì ngài đi à. Vì thấy người ta còn khổ quá, đi vô giúp chúng sanh mà cũng không có nghĩ là mình giúp chúng sanh, cho nên không có ngán, không có thời gian để ngán, không có không gian để sợ. Và chúng ta đọc những cái sử sách, những cái gương đó chúng ta thấy quá hay, mà chúng ta cảm thấy nó xa xôi với mình, tại vì mình bị cái bản ngã mình nó câu thúc. Cái buồn vui của mình nó ở trên cái chấp ngã mà thôi. Tôi xin thưa rõ ràng, không có cái thật nào hết. Chỉ trên cái chấp ngã mà thôi, phá được cái chấp ngã là buồn vui sạch sẽ luôn, ngay tại chỗ, chứ không có chờ qua cái thời gian nào á. Phá chấp ngã là ai làm thương tổn mình thì mình không chấp, nhưng mà đừng làm thương tổn người khác, tại vì nên biết họ chưa hết ngã. Cái này là lưu ý, cái này là bà lời của Phật dạy trong Pháp Cú đó. Mọi người đều còn cái tự ngã và rất thương tự ngã của họ, cho nên á, đừng bao giờ mà mình làm cho người ta thương tổn cái tự ngã. Nếu mình còn cái tự ngã, người khác cũng còn cái tự ngã, thì đừng làm thương tổn của người khác. Tuy nhiên trên cái con đường tu hành đó, phải bóc tách cho được cái điều đó thì chúng ta mới hoàn thành được cái tâm nguyện giác ngộ giải thoát. Cho nên là phải siêng năng tỉnh thức. Tôi thấy cái sức thức tỉnh nó có cái năng lực rất là lớn. Mình dễ xí xóa được cái phiền não trong tâm lắm. Phiền não thì có chứ. Mầm móng nó quá nhiều, nó không biết rậm rì luôn á. Mình trồng từ đời nào mà nó quá dày, nó lâu nữa. Mà phải phá liên tục, phải phá một cách nhanh nhẹn nữa, nhạy bén. Ví dụ vừa khởi phiền não lên cái biết rồi, phiền não đó, thôi không có phiền não nữa. Mày không thiệt, mày sanh diệt, đâu có gì để đặt vấn đề với cái việc đó. Thì là chúng ta đã qua được, qua truông được. Thì sống chung với huynh đệ ở đây, tôi thấy rằng cái phần đó mấy chị em chúng ta cũng có quán chiếu để bỏ, nhưng mà trên cái thân phần của mình chúng ta còn nhiều cái buồn tuổi khi bệnh tật. Tôi thấy rõ chị em buồn tuổi khi bệnh tật. Nó nhiều lý do. Thứ nhất là nó cũng khó chịu trong người. Thứ hai là cảm thấy là làm việc ở trong chúng không có được. Rồi mình ngại. Ngại cũng là bản ngã. Mình làm không được gì làm biến á, thì ngại nên. Còn mình làm không được gì mà bệnh đau quá, tay chân thì nó lỡ lét không có làm được, khi mà đại chúng kêu làm này giơ hai bàn tay lên, em bị nấm ăn lỡ trơn, làm gì mà đừng có mọc nấm tiếp thì em làm phụ cho được. Không ngại. Hãy vừa khởi buồn lại, ủa tại sao mình lại buồn? Tại bản ngã mình buồn. Tại sao mình bệnh? Mình có phước mình bệnh. Bây giờ mỗi lần bệnh là có phước nha. Lẽ ra tay nó cùi hết rồi, mà giờ nó chỉ mới mọc nấm thôi chứ nó không cùi. Lẽ ra là rụng lóng luôn á. Nhưng mà nãy giờ nó mới có ghẻ chóc chút đỉnh vậy thôi. Ở đây kinh nói đàng hoàng, tôi có chép một cái đoạn là kinh nói, nếu phải chịu nghiệp báo trong ba đường ác thì nguyện đời này trả cho xong để khỏi rơi vào đường ác. Trả hết. Đường ác thì bị đánh đập, và cái thời gian ở trong địa ngục là nghe nó kinh khủng lắm. Một cái ngày á, một ngày một đêm của nó bằng mấy trăm năm của mình, mà mình sống ở đó là mấy trăm tuổi. Hồi chừng nào mới ra? Cho nên thôi bây giờ bệnh tật vậy nhưng mà mình còn nghe Phật pháp được. Nó chứ bệnh mà còn đi tu được là chưa đến nỗi chết. Chết chết rồi đâu có lại đây ngồi. Cho nên là sáng có một cô Phật tử thấy thương tội nghiệp. Cô ơi cô, con bệnh quá, bệnh lắm cô ơi. Hỏi năm nay nhiêu tuổi? Này như 75, 76 hay 77 gì đó. Trời ơi tuổi này không bệnh mới kỳ á cô. Ủa mà cô còn đi tới đây được là được rồi, không sao đâu. Tới đây được là tu được rồi. Cho nên mình bị ấn tượng thôi, làm như mình bị cái người ta nói tự kỷ ám thị đó, mình cứ sợ. Mà nhiều khi trong người mình không có bệnh mà mình sợ bệnh, cho nên mình lo mình bệnh trước. Mình cứ lo mình có cái cảm giác là nó bệnh vậy đó, chứ thật sự ra nếu mà vui đó mà trúng số hay gì tự nhiên cái hết à. Nên là cái tâm lý nó mạnh lắm. Nhiều khi đang yếu mà có cái chuyện gì vui cái nó là khỏe, mà đang khỏe mà có chuyện gì mà nó buồn một cái là tinh thần suy sụp, rồi là tay chân cất lên không nổi. Nó rõ ràng là do cái tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta nó dễ sợ, nó câu thúc. Cho nên ở đây nói là phải chết đi là tôi mới thấy được cái tử tâm của mình. Sau khi chết hết rồi mới sống dậy cái đó. Cái lời nói này là cái lời nói ở cái chỗ sống. Ngài Trí Thông này sống ở cái chỗ này nè. Con chết hết rồi cho nên con mới thấy tử tâm. Con thấy tử tâm con mới tán thán ngày vậy đó. Rồi mà làm một cái hành rất là kỳ, tức là cất nhà tắm, tắm thí, mà để cái bảng là ai mà vô đây đó thì phải biết được cái cổ linh thì mới cho tắm, còn không cho tắm. Đó là có dạng để nhắc nhở, để truyền đạo. Còn nói là một vật cũng không thì còn tắm cái gì. Cho nên nói mà cái tắm rửa ngày này nè là cái chuyện của phàm phu tục tử, còn cái quan trọng là cái tắm rửa bên trong mà chúng ta lại không quan tâm. Chúng ta quan tâm cái bên hình thức thôi. Cho nên đây nói là mình quan tâm hình thức mà mình không quan tâm cái cốt lõi. Nên ở đây nó nói lấy một câu siêu thoát mới có thể vào trong nhà tắm này. Câu gì là câu siêu thoát? Đói ăn mệt ngủ. Nhưng mà đói ăn mệt ngủ phải là sao mới siêu thoát? Tùy, phải không? Tùy mọi người. Bậc khai sĩ đâu từng minh tâm, muốn chứng ly cấu địa toàn thân phải toát mồ hôi. Cái ly cấu địa là vị Bồ Tát mà mỗi lần mà chúng tôi xuất gia đó thì thường được đọc cái bài kệ đó, bài kệ xuất gia đó. Cạo tóc mình xuống rồi thì cái câu kết là Nam Mô Ly Cấu Địa Bồ Tát. Hình thể xuất gia là phải ly cấu. Cái người xuất gia mà còn cấu là còn dơ, không viễn ly thì không gọi là xuất gia. Cho nên huynh đệ mình nhớ nha, người tu mà cứ buồn, cứ rầu rầu, cứ buồn giàu giàu vậy đó thì cái này là con ghẻ của Như Lai, không phải con ruột của Như Lai. Con ruột Như Lai không có như vậy. Cho nên mình cũng hay chia sẻ với ni chúng đó. Mình công nhận là mình chưa xong, nhưng cũng còn buồn vui chút thôi là rồi qua đó thôi. Tỉnh sống chứ hơi sức nào mà buồn hoài cho chết đó. Mà ở ngoài đời người ta là buồn là đúng, còn mình là tôi nói á, người tu như vậy là nghiệp nhẹ lắm luôn á. Huynh đệ chỉ có bệnh tật rồi ngồi thiền đau chân thôi, chứ trong chùa này cũng chẳng ai dám mà đánh ai. Chưa đánh chỉ mới nói lớn tiếng là đã bị rờ đầu rồi. Mà còn nói gì ai đánh ai. Sống như vậy mà cũng không vui á, là huynh đệ nghiệm lại coi. Coi như là so với ngoài là chúng ta nhẹ nhẹ nhẹ, chúng ta không có cái gì để gọi là khổ. Con cái khổ thiệt là ngồi thiền đó, nó nhiều cái khổ trong ngồi thiền lắm, nhưng mà mình tự nguyện mà. Này là trui luyện mà, thay vì giống như huynh đệ đi học võ học gì thì huynh đệ cũng chịu khổ vậy. Nếu mà chúng ta thấy thích thì chúng ta không thấy khổ. Giống như người ta học võ là sao? Người ta phải thụi vô bao cát, thụi tới sưng cái tay này luôn. Mấy người học võ là họ tự tập những cái gì mà bị thương tích đầy mình luôn, mà họ vẫn thích là bởi vì họ đó là cái con đường họ chọn. Còn bây giờ chúng ta tu mà chúng ta tu thiền, chúng ta tu thiền là chúng ta phải thích ngồi thiền, chúng ta mới vào thiền viện, không ai bắt mình. Để chúng thấy không, thiền viện thì nó cũng chừng ấy, nhà cửa phòng ốc chừng ấy, Đâu có ai mà lên trên cái thông tin lên đài mà nói thiền viện cần người vào tu. Tự mình chen chút vô mình tu này giống như thi rồi đó. Tuyển Phật trường chứ không có phải giỡn. Thi nó cũng có thời hạn, có thời hạn. Giờ vô thi cũng có trường để thi luôn á. Thử ra mình chọn con đường vô, khi vô ngồi thiền là phải đam mê. Tôi dùng chữ đam mê là dùng theo thế gian, thật sự là phải tha thiết. Cái chuyện mà ngồi thiền ngủ gục là cái chuyện của riêng mình, mà đừng có nản, đừng có buồn đó. Nó là cái con ma, tại vì mình tuyên chiến với nó mà. Khi chúng ta xuất gia là chúng ta tuyên chiến với ma quân à. Thì kêu nó thì nó phải tới chứ à. Tại sao không chọn cái tư thế khác mà chọn cái tư thế ngồi im ru vậy, nó sao nó không tới được? Ngồi im ru là rủ ma tới, ma ngủ á. Còn muốn cho không ngủ thì phải vận động tay chân, phải làm này làm kia mới không ngủ. Chứ còn ngồi im ru mà còn ở trong cái bóng đèn mù mù nữa thì dĩ nhiên nó ma nó phải tới. Rồi sao nó tới là không chịu. Nhưng mà không chịu là bởi vì ta tuyên chiến với mì nên ta phải thắng. Mà mình thường không đâu có thắng nó thắng mình. Dạ. Nó thắng mình thì sao? Thầy bạn tới giúp, thầy bạn cầm cái bê tới thì lại giận thầy bạn. Cái này khó hiểu thiệt à. Dạ. Có nhiều người nó không có ngủ mà đánh con hoài. Đánh mà chưa chết là cứ cho đánh. Đừng có sợ. Rồi bê lên trên vai này có nhiều khi nó ê muốn chết. Tại vì nó chỗ này nó khi mình ngồi thôi nó cứng á. Có bữa mình ngồi thiền ở chỗ này nó cứng nè. Rồi đánh một cái như nó rãng, cho nên phải đánh thêm cái bên đây nữa đi, nó tả hữu nó bình bình. Ở trong chùa này ngộ lắm. Có một số cô á thì họ không cho đánh, mà số cô thì hả đụng tới vai này thì phải đánh bên đây à, không thôi không được á, nó sệ một bên, phải đánh một hai bên. Có nhiều chị em họ chịu đánh, đúng là chúng sanh bất đồng thiệt. Nhưng mà cho dù có đánh lầm đi nữa cũng không có vấn đề, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà chúng ta phiền não đấy. Cho nên là chúng ta khờ lắm vậy đó. Chuyện không có đáng phiền não mà phiền não, chuyện đáng trân trọng mà không trân trọng. Mình chia sẻ hết lòng để cho đại chúng vui tu. Thấy mình cuộc sống mình không có gì để buồn. Sống mình là rất là có phước. Và ngay cả cái trường hợp bệnh hoạn mình cũng đưa ra được cái lời Phật an ủi, cái lời Phật nêu dẫn là chuyện này cũng không đáng để buồn, trả nghiệp thôi mà. Thay vì ở ngoài đời có chồng có con rồi trời ơi giờ này là một tay ẩm, một tay cho heo ăn, một tay mà lùa dịch vô chuột. Nấu cơm, nấu nước, đánh thấy mồi, thấy tổ, giờ đây vô ngồi phiêu phiêu vậy. Đấy, thì ngồi thiền khổ chút có gì đâu. Phải không? Cái nghiệp nó sao? Nó chuyển, nó trả nhẹ hơn. Chị em ở ngoài có chị em sẽ biết khổ tới cỡ nào mà nói. Vậy mà vô trong chùa có chút xíu là thấy phiền não. Nó không có đáng. Nó uổng đi. Cho nên đúng ra là chư ni mình lúc nào cũng rạng rỡ, lúc nào cũng tươi vui á. Bà Lượng Thần Chiếu ngày có mấy cái câu hồi xưa ngày chế lúc mà quý thầy còn trẻ để hát cho nó có sinh khí là dù gian khó ta hằng sống trong hòa khí, trong an lành, phải không? Dù gian khó ta hằng sống trong hòa khí, trong an lành, dù vui sướng ta thường nhắc mau dừng bước lang thang này. Những cái điều mà chúng ta thấy là chúng ta có thầy có bạn chia sẻ hết sức là ấm áp đạo tình, không có cái việc gì mà chúng ta phải phiền. Vậy mà chúng ta phiền là con ma, cái con ma si, ma tham, ma sân nó nhào vô mà chúng ta lại cứ để cho nó nhào vô như vậy thì thiệt là nó là không chịu ly cấu. Ngày xuất gia của chúng ta là sao? Nam mô ly cấu địa Bồ Tát, hạ cái dao xuống rồi thầy mình đọc cái điều đó, mình còn rơm rớm nước mắt đó, mình quá sung sướng. Tôi thấy vị nào được cạo tóc cũng rơm rớm nước mắt đó, vui mừng ở thời gian rơm rớm nước mắt vì phiền não. Lạ kỳ. Cho nên là phải nhắc hoài, nhắc hoài, nhắc vậy cho chị em tỉnh. Đâu có đáng cái gì mà chị em cứ buồn phiền những chuyện lắc nhắc. Và là khi bệnh là buồn khổ dữ lắm, đừng có buồn khổ. Bệnh là vô lên cảm ơn Phật, con có phước qua này được thêm bệnh nữa à. Tôi vậy là cũng có phước lắm, toàn là bệnh gọc không đó, bệnh có giá không đó nha. Cho nên là muốn chứng ly cấu địa phải toàn thân toát mồ hôi à, phải là ra sức tu trì, phải hết dạ chí thành toát mồ hôi hộn tu, mà tu tới cùng mà kỳ lắm nha. Tu nó cũng đã khảo đảo á, thí dụ như giờ ngồi thiền cái nó en en, nó hơi nóng lạnh, hoặc Phật tử sáng nay tới giờ tu cái tự nhiên nói ách chì, nhảy mũi cái làm như nghe hơi chán ghán, hơi nó làm như nó hơi muốn sốt sốt, đừng có sợ, đi tu đại đi nó hết. Ở đây tôi nghĩ chắc cũng có một số người muốn cảm, một số người hơi khó chịu, sáng nay định ở nhà rồi nhưng mà bạn rủ đi, cứ tóc đi, đâu có chết, sống vui hơn chút nữa. Con người của mình nó không có thật, con người của mình nó cũng là một cái khối, một cái khối duyên sinh mà nó dao động liên tục và nó dao động do ảnh hưởng tinh thần của mình. Cho nên ở đây như nói nước hay rửa nhơ đâu biết, nước cũng là bụi. Liền đó nước và nhơ đều dẹp đến đây cũng là rửa nốt. Cho nên là ly cấu địa là rửa hết, thị phi tánh ái thương ghét rửa hết, vui buồn được mất rửa hết. Cho nên mà ngay cả cái pháp tu cũng không được chấp, nên là nước thì hay rửa nhơ, nhưng mà trong nước nó cũng là có bụi, nó cũng là một cái hợp chất, chứ nó không phải là tinh khiết. Cho nên là muốn rốt ráo triệt để, muốn cho hoàn toàn an nhiên thanh tịnh thì đừng có kẹt cái gì hết. Sau này sư làm ni tên là Di Cửu, cho nên sau mới xuất gia, tức là ngộ đạo trước thì xuất gia, sau khi ngộ đạo rồi mới xuất gia, hiệu là Di Cửu, trụ tại chùa Tây Trúc ở Cô Tô. Đến niên hiệu Tuyên Hòa thứ 6, 1124 dương lịch, tức là sư tịch năm 1124, cách mình bao nhiêu năm? Gần một ngàn năm. Sư thị tịch, sắp thị tịch, sư viết kệ xong ngồi kiết già mà hóa tự tại. Sư có tác phẩm Minh Tâm Lục hiện còn lưu hành. Chúng ta học xong Thiền Sư Trí Thông là một vị cư sĩ ngộ đạo và sau đó trở thành một vị thiền sư ni. Và để lại một cái giai thoại sử giúp cho chúng ta có cái manh mối để mà phân trở về nguồn, làm cho chúng ta phấn phát nỗ lực tu hành và nhận ra được cái chân thật ngay trong cuộc sống của mình, sống với nó cho vui vẻ, chứ đừng sống với cái giả, đừng sống với cái nhơ nhiễm rồi tự mình phải chuốc lấy phiền não khổ đau. Hôm nay chúng ta học tới đó và đã hết. Thiền sư Trí Thông. Thưa đại chúng, thì sao là tháng 11 rồi thưa, phải không? Dạ, tháng 11 cũng là tháng cuối của năm học năm nay. Và theo như kỳ trước chúng ta sắp xếp, một năm chúng ta có hai kỳ là tháng 5 và tháng 11 là tham vấn. Thì thời gian gần đây thì mình nhìn thấy là chư ni cũng như quý Phật tử, cái những câu hỏi tham vấn nó cũng mang cái tính lặp đi lặp lại. Trong cái công phu, thành thử ra bây giờ thì xin hỏi ý kiến với chư ni, nếu thấy cần tham vấn, có những cái cần thiết thì chúng ta tiếp tục tham vấn, hay là chư ni muốn là mình học bình thường, Phật tử muốn vẫn cho được hỏi thắc mắc những cái khó khăn hay là những cái tin vui trong công phu thì chúng ta tiếp tục chia sẻ với đại chúng. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng những cái việc hỏi tới hỏi lui nó giống nhau, nó trùng lập thì chúng ta học tiếp. Giờ thì chư ni và quý Phật tử thấy như thế nào? Và theo mình thì thấy là trong những cái tham vấn thì nên cho đại chúng trao đổi, nhưng mà khi đại chúng trao đổi á, nếu mà nó không có một cái khuôn á thì nhiều khi cái mình nói hơi cái nó ra giống như là nó không có còn chủ đề nữa, mà nó sẽ trở thành những cái cuộc tranh luận. Rồi một khi tranh luận rồi thì hết hay. Cho nên giờ xin thỉnh ý kiến của đại chúng. Chúng ta vẫn tham vấn hay chúng ta học? Giờ nếu mà đại chúng muốn tham vấn thì ai đồng ý tham vấn xin giơ tay lên. Rồi ai đồng ý học tiếp xin giơ tay lên. Rồi xin cảm ơn hội chúng. Như vậy là chúng ta học bình thường. Rồi khi nào mà có cần cái gì á, khi nào cần cái gì á thì chúng ta sẽ giơ tay hỏi sau giờ chót. Thì có thể là mình dành 5-10 phút nếu cần thấy cần phải giải quyết, mang tính đại chúng á. Còn nếu mang tính cá nhân thì chúng ta sẽ hỏi riêng. Nếu được như vậy thì tốt. Trước khi nghỉ thì xin được có một chút ý kiến này với lại đại chúng phía bên Phật tử nữ của chúng ta. Hồi sáng khi đi giám thiền thì thấy có một vị do đau chân cho nên ngồi xếp bằng không được, vì vậy mà Phật tử đưa thẳng chân ra. Thì hôm trước mình cũng có thưa với lại quý cô rồi, là có một số cái vị trí mình để cái dãy ghế đó, mấy cô ngồi ở đó, rồi cũng cũng nương theo cái từ lực và cái sự tu hành của đại chúng đó, cái hùng lực đó mà mình giữ được cái công phu mà ngồi tới cái thế này nè. Do mình có bệnh hoặc là già yếu thì mình ngồi như vậy cũng tốt. Thì trong trường hợp quý cô ngồi không được á thì xin lại ghế, ngồi trong các dãy ghế. Tôi thấy Phật tử ngồi đó cũng khá đó, tức khoảng cũng cả chục người. Tại vì quý cô có bệnh mà, mình để sẵn cho quý cô. Chứ còn trong đạo tràng đó thì mình đừng có sảy chân ra. Bởi vì ấy chân ra như vậy nó không có đẹp cho đạo tràng, mà bản thân mình cũng không có lợi ích gì. Mình ngồi mà mình đưa chân vậy thì nó cũng đâu có thành ngồi thiền. Cho nên mình ngồi ghế nó sẽ tốt hơn, và nó cũng không có bị thiệt thòi gì. Mình ngồi theo khu vực. Ở điểm đó thì xin thưa và xin cũng lưu ý quý Phật tử, nếu mà Phật tử nào tỉnh thì có thể nhắm mắt. Bởi vì buổi sáng hơi chói, nhưng mà nếu Phật tử nào dễ buồn ngủ thì xin đừng có nhắm mắt. Thì nhắm mắt dễ buồn ngủ lắm. Cho nên ngồi thiền không có bao lâu mà chúng ta ngủ đi thì uổng. Chỉ có là mấy điểm đó thôi. Ngoài ra thì cũng có một số vị tôi thấy ngồi thiền hơi méo, và cái này có thể là do cái tướng của mình khi già rồi, xương của mình nó đã thoái hóa, hoặc là do bệnh. Cho nên là khi mà quý cô đi tới lui mà cái người nó hơi nghiêng nghiêng thì ngồi thiền nó cũng hơi nghiêng nghiêng. Còn nếu như quý cô bình thường không nghiêng mà ngồi thiền nghiêng thì quý cô về nhà đó nên ngồi thiền trước cái gương, để lâu lâu mình nhìn vô mà mình thấy rằng cái tướng nó đã bị hơi nghiêng thì quý cô sửa lại, đừng để lâu quá thành tật. Với lại mỗi lần xả thiền đó, chúng ta xả thiền cho thật là kỹ. Cái xả thiền quan trọng tương đương với ngồi thiền. Vì xả thiền là giúp cho thân thể máu huyết lưu thông, và nó có luôn cả cái hiệu quả là trị bệnh. Ví dụ như là bị có nhiều khi bị cái bú cổ chỗ này mà bú đá đó, thì xoa riết có khi nó cũng tan, hoặc là bị mỏng thịt đó, xoa nó cũng tan. Đau lưng mà xả thiền á, xoa cho mạnh, rồi giống như là động tác thể dục đó, thì nó sẽ có tác dụng trị bệnh. Ngược lại ngồi thiền mà không chịu xả thiền kỹ thì sẽ bị bệnh. Nó hai cái đó nó giống một dao hai lưỡi vậy đó. Một là nó trị bệnh, hai là nó làm cho mình bệnh. Cho khi mà quý cô mà xả thiền ra mà ngồi không chịu xả, ta đọc ra mình cũng không chịu xả, mình cứ ngó qua ngó lại thì không nên. Trong nhóm Phật tử nam đó có một vị có lẽ là mới vào. Cho nên là ngồi không phải ngồi thiền mà ngồi quan sát. Tức là dòm. Cái tôi đi tới đâu dòm tới đó. Dòm hoài. Thở ra ngồi thiền là không có dòm vậy. Ngồi thiền là cứ như vậy thôi. Lâu lâu liếc cái cũng là ăn gian lắm rồi đó. Chứ người ta đi ngang kệ người ta sao liếc cái chi. Liếc của ta là cũng là không đúng lắm rồi đó. Ngồi thiền là không có liếc, ai làm gì làm, nó tu mà. Cho nên mình ngồi thiền vậy chứ mình cũng còn mắc cười lắm. Mình còn ăn gian Phật, ăn gian tổ, mình cũng còn rình rập người này người kia. Ngồi thiền thì dám thiền đi rình mình, và ngược lại mình cũng rình lại dám thiền nữa. Đó. Cái bài học này mấy cô chùa họ thuộc lắm. Họ đúng 4 giờ rồi, giờ này xuống rồi nha, xuống rồi. Cái đạo đầu mình ngồi mình thả chân xuống. Đau chân mà, nhưng mà còn dám thiền ở đó, họ biết giờ, họ rình dám thiền. Họ biết giờ này đi thì thôi họ ráng chịu, nhưng mà giờ này đi xuống rồi, hoặc là giờ này đi khu vực ở dưới á, không có đi khu vực trên, là bắt đầu bỏ chân xuống, ngồi ngủ miếng tranh thủ, toàn chúng rình lại dám thiền. Cho nên là một cái cuộc đuổi bắt chứ không có tu hành gì, ngộ ghê. Mà đây mình đúng là rõ ràng là mình cũng chơi cút bắt với Phật chứ không phải bình thường. Cái chuyện tu hành của chúng ta đó cần phải được thiết lập lại cho đàng hoàng. Mong là từ đây về sau chư ni ngồi thiền thật sự là ngồi thiền. Trời mà gặm cũng không sợ, mà này mà mới đi ngang lướt thì liếc. Coi cái đôi vớ này là của trụ trì hay phó trụ trì. Cái tâm lý mình sao nó kỳ vậy, không hiểu. Thì có mấy điều chia sẻ, mong là chúng ta xây dựng được một cái tâm linh rất là tốt để cho cái việc tu hành chúng ta có kết quả. Xin mời đại diện chư ni đến nhận tiền cúng dường của Phật tử cho tiền xe. Xin mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não.